Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1480. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 11 tháng 12 năm 2005. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem phẩm tịnh hạnh thứ 11, đoạn thứ tư trong phần Trường Hàng. Chúng ta đọc kinh văn một lượt. Vân Hà đắc nhân lực, dục lực, phương tiện lực, duyên lực, sở duyên lực, căn lực, quan sát lực, samatha lực, tỳ bát xá na lực, tư duy lực. Đối với đoạn kinh văn này, trong phần trước chúng ta đã học đến samatha và tỳ bát xá na. Đấy là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán sẽ là chỉ quán. Trong phần trước, chúng tôi đã thưa trình cùng quý vị cách giải thích danh tướng thông thường theo giáo pháp Đại Thừa. Hôm nay chúng ta xem những lời dạy của Thanh Lương Đại Sư trong Sớ Sao. Chúng tôi đọc lời văn của Thanh Lương Đại Sư một lượt. Bát samatha thử vân chỉ. Samatha là tiếng Phạn, thử là nơi đây, tức Trung Hoa, nghĩa tiếng Hán là chỉ. Thứ chín là tỳ bát xá na, đây là tiếng Phạn. Thử vân quán giả, nói gộp lại sẽ là chỉ quán. Du già khởi tính đẳng luận, du già sư địa luận, Đại Thừa khởi tính luận, kinh giải thâm mật, kinh đại niết bàn, vân vân. Quảng biện kỳ tướng, cụ như biệt chương. Hai danh tướng ấy đã được giải thích hết sức tỉ mỉ trong các bộ kinh luận ấy. Trong Sớ Sao, Thanh Lương Đại Sư cũng đã trích dẫn, nhưng không nêu ra ở chỗ này. Trong phần sau, chúng ta sẽ còn đọc thấy, đọc đến chỗ đó, sẽ thấy càng nói càng cạn kẽ. Từ những phần trước, chúng ta đã nhiều lần thấy Kinh Hoa Nghiêm nói đến điều gì? Vừa mở đầu đã giới thiệu duyên khởi của pháp giới, phẩm hoa tạng thế giới và phẩm thế giới thành tựu. Nói theo kiểu hiện thời, toàn là nói về khoa học. Vũ trụ do đâu mà có? Thế giới thành tựu như thế nào? Kinh đã nói về hoàn cảnh y báo của chúng ta rất rõ ràng. Kế đó là nói về sự tu hành, phàm phu như thế nào thì mới có thể đạt tới quả địa viên mãn rốt ráo. Do vậy, các đề mục chánh yếu của kinh này là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Sau đó là kèm theo phần biểu diễn 53 lần tham học của thiện tài đồng tử, nhằm làm cho chúng ta thấy. Do vậy, thuở trước tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu bộ kinh này cho tôi. Đã nói đây là một bộ sách tuyệt diệu vô song trên thế giới, là một bộ Phật học khái luận hoàn chỉnh. Vì sao nói là hoàn mỹ? Nó có lý luận, có phương pháp, còn kèm thêm biểu diễn. Sách giáo khoa được biên soạn như vậy, chẳng tìm thấy bộ thứ hai trên thế giới. Sau khi tôi đọc Hoa Nghiêm, nghĩ đến Châu Phu Tử đời Tống biên tập Tứ Thư. Châu Phu Tử cũng đổ công dốc sức rất nhiều nơi Phật giáo, có khá nhiều điều ông dùng Phật giáo để giải thích kinh điển Nho Gia. Tôi nghĩ có thể là ông ta biên tập Tứ Thư do được gợi hứng từ Kinh Hoa Nghiêm. Vì sao? Tứ Thư gồm có 4 bộ, tức là Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ và Mạnh Tử. Đại Học nói về phương pháp, Trung Dung giảng về lý luận, Luận Ngữ và Mạnh Tử chính là sự biểu diễn của Khổng Tử và Mạnh Tử. Làm thế nào để áp dụng phương pháp và lý luận ấy trong cuộc sống, thực hiện trong công việc, thực hiện trong xử sự, đãi người, tiếp vật, rất có hương vị của Hoa Nghiêm. Đấy là suy nghĩ của tôi, đương nhiên là chẳng tìm thấy căn cứ. Có thể là Châu Phu Tử do tiếp nhận khải thị của Kinh Hoa Nghiêm, do đọc Kinh Hoa Nghiêm, đột nhiên có sự linh cảm như vậy đó. Bởi thế, Tứ Thư là sách giáo khoa hết sức hoàn mỹ của Nho Gia. Chúng ta cũng có thể coi Tứ Thư như triết học khái luận của Nho Gia. Ở đây, Thanh Lương Đại Sư đã nói đại lược: kim lược hiển kỳ tướng, dĩ vi thập môn. Đây là nói về chỉ, tức Samatha, chỉ và quán. Trong phần trước chúng tôi đã nói chẳng thể tách rời. Trong chỉ có quán, trong quán có chỉ, chỉ tức là quán, quán tức là chỉ. Trong phần trước đã trình bày ý nghĩa này rất minh bạch. Này, chúng ta xem ở chỗ này: tâm hạnh xứng lý, nhiếp tán danh chỉ. Thanh Lương Đại Sư nói đơn giản, trọng yếu, ngắn gọn. Tâm là khởi tâm động niệm, Hạnh là hành vi, ngôn ngữ, tạo tác. Tâm và hạnh đã bao gồm ba nghiệp. Quý vị thấy thân, ngữ, ý. Thân và ngữ là hạnh, tâm là ý. Tam nghiệp đều xứng lý, tức là tương ứng với lý. Lý là gì? Lý là tánh đức. Xứng lý là tương ứng với tự tánh, tương ứng với pháp tánh. Tự tánh và pháp tánh là một tánh. Trong Nho gia gọi là bản tánh. Quý vị thấy sách Nho nói hết thảy mọi người tánh vốn lành. Tam tự kinh nhằm dạy trẻ nít là sách giáo khoa để dạy vỡ lòng. Câu đầu tiên là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Bản tánh vốn lành là lý. Chúng ta khởi tâm động niệm là thiện. Ngôn ngữ, hành vi, tạo tác là thiện. Đấy gọi là xứng lý. Nhằm phân biệt với ba nghiệp thân, ngữ, ý chẳng lành. Ba nghiệp chẳng lành thì sai mất rồi. Ba nghiệp thuần tịnh, thuần thiện. Câu này là tổng cương lãnh, tổng nguyên tắc. Chúng ta phải nhớ kỹ. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, tạo tác. Đều phải tương ứng với bản tánh vốn lành. Thiện trong Nho gia là luân lý đạo đức, ngũ luân bát đức. Đấy là lý, phải tương ứng. Chỉ nghĩa là gì? Là nhiếp tán. Tán là gì? Suy nghĩ lung tung, tâm tán loạn. Chúng ta thâu hồi cái tâm tán loạn, đó là chỉ đúng như Mạnh Tử đã dạy: học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ. Tâm quý vị luôn rong ruổi bên ngoài, chúng ta có thể thâu hồi cái tâm buông lung ấy. Đấy chính là học vấn. Ở đây gọi là Samatha. Samatha là thâu hồi cái tâm. Trong cuộc sống hàng ngày, mắt chúng ta thấy sắc. Thấy cái gì hợp với ý nghĩ của chính mình, tâm tham ái bèn dấy lên. Tâm chạy theo cảnh giới bên ngoài. Quý vị thường nghĩ nhớ nó. Thì cảnh giới nào mà chính mình chẳng ưa thích, liền chán ghét. Tâm sân khỏe sanh khởi. Thấy người khác tốt lành hơn chúng ta, cái tâm ghen tị liền dấy lên. Thấy người khác chẳng bằng chúng ta, tâm ngạo mạn nảy sanh. Những điều ấy đều gọi là tâm tán loạn. Suốt ngày từ sáng đến tối, cái tâm như nổi sóng, chao động không ngừng, chẳng thể chỉ được. Cái tâm của quý vị luôn động. Chỉ là gì? Chỉ là khiến cho cái tâm của chúng ta khôi phục sự bình lặng, thì gọi là chỉ. Khi nào sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, đối với thuận cảnh, thiện duyên, cảnh giới tốt đẹp, thường là tâm chúng ta rất hoan hỷ, nhưng chẳng sanh tham luyến. Tham luyến là sóng gió, chẳng dấy lên sóng gió. Trước nghịch cảnh ác duyên, chúng ta nói là oan gia đối đầu. Sau khi đã gặp phải oan gia đối đầu, tâm sân khỏe bèn sanh khởi. Trong khi đó, quý vị có thể giữ sao cho không sân khỏe. Tâm quý vị đã chỉ. Phải học điều này. Tâm hạnh xứng lý trong Phật môn gọi điều đó là Bồ Đề Tâm, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Lý đấy. Hạnh là thập thiện nghiệp, chẳng giết, chẳng trộm, không dâm, không nói dối, không nói đôi chiều, không ác khẩu, không nói thêu dệt, không tham, không sân, không si. Nếu cái tâm thực sự là tâm hạnh, đều tương ứng với Bồ Đề Tâm, đều tương ứng với thập thiện nghiệp. Tâm của quý vị đã chỉ an trụ nơi Bồ Đề, an trụ trong thập thiện, đó là đúng. Hãy nên biết để học tập điều này. Ý nghĩa thứ hai, chỉ bất trệ tịch, bất ngại quán sự. Chỉ là tịch. Tuy là chỉ tịch, nó khởi tác dụng, chẳng phải là chết cứng, mà là sống động. Giống như nước, khi gió yên sóng lặng. Sáu căn của chúng ta ở trong cảnh giới sáu trần đã đạt đến mức độ nào? Chẳng chấp trước, chẳng phân biệt, không khởi tâm, chẳng động niệm, cái tâm bình lặng. Đó là chỉ tịch. Nhưng sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, bèn thấu hiểu rành mạch rõ ràng. Đó là bất ngại quán sự. Chỉ là định, quán là huệ. Chỉ là như như bất động, quán là hiểu rành mạch rõ ràng. Chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, xử sự, đãi người tiếp vật, hãy nên học như thế thì là đúng. Đấy là cảnh giới của Phật Bồ Tát. Các ngài cũng là sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, chúng ta cũng thế. Nhưng tâm của chúng ta chẳng định. Tâm không định, bèn suy nghĩ loạn xạ. Cho nên trong tâm cuộn sống. Thế là phẫn hận to lớn, nổi cáu, sẽ là sóng to gió lớn. Chỉ cần tâm có thất tình ngũ dục, tâm sẽ chẳng bình lặng, chẳng tịnh. Chẳng có chỉ tịch. Có thể quán sự hay không? Có thể. Nhưng thường là nhìn nhận sự việc sai bè bét. Chuyện bày ra trước mặt quý vị rõ ràng. Thế mà quý vị thấy sai, nghe trật, hiểu sai ý nghĩa. Chuyện như vậy có nhiều hay không? Quá nhiều. Chẳng cần hỏi ai khác, cứ hỏi chính mình sẽ nhận thấy chính mình thường là như vậy. Do nguyên nhân gì? Đọc những sách ấy sẽ biết. Tâm chẳng thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, quý vị thấy cũng thế, nghe cũng thế. Đúng là rành mạch, rõ ràng. Chẳng có lầm lỗi. Tâm chẳng thanh tịnh, nghe sai, hiểu sai ý nghĩa. Thường nảy sanh sai lầm. Ở chỗ nào? Ngay trong cuộc sống hàng ngày. Hàng ngày đều gặp phải. Từ nay về sau, hễ gặp phải những chuyện ấy, tâm quý vị hiểu rõ ràng, đừng nên trách móc người khác. Vì sao? Tâm họ chẳng định. Bản thân chúng ta cũng đừng nên học theo họ. Tâm nhất định phải thanh tịnh. Vọng niệm càng ít càng hay. Vọng niệm là phiền não. Vọng niệm ít, trí huệ sẽ tăng trưởng. Vì sao? Quán sự sẽ hiểu rõ, thông đạt, chẳng có chướng ngại. Đấy chính là trí huệ. Trí huệ đã mở mang. Tiếp đó là câu thứ ba. Do lý sự giao triệt, nhi tất câu toại, sử chỉ quán vô ngại, nhi song vận. Lý nhất định có sự, sự nhất định có lý. Trong lý có sự, trong sự có lý, đó gọi là lý sự giao triệt. Chẳng nói là chỉ đơn độc có sự, không có lý. Đơn độc có lý, chẳng có sự. Chuyện này nói chẳng suông. Đấy là cảnh sở duyên của chúng ta. Tất nhiên sẽ khiến cho chỉ quán vô ngại mà có thể vận dụng đồng thời. Chỉ quán là năng quán. Lý sự là sở quán. Trong phần trước, tôi cũng đã thưa trình cùng chư vị. Chỉ là buông xuống, quán là thấy thấu suốt. Đấy là phương pháp tu học do Chương Gia Đại Sư dạy cho tôi trước kia. Ngài chẳng nói chỉ quán. Nếu Ngài dùng danh từ chỉ quán, chỉ sợ tôi nghe cũng không hiểu, sẽ rất tốn công. Tôi là kẻ mới học, vừa tiếp xúc với Phật Pháp. Ngài thay đổi danh tướng để nói. Đấy là chỗ cao minh, chỗ trí huệ của Ngài. Buông xuống gì vậy? Buông xuống vọng tưởng, buông xuống phân biệt, buông xuống tiếng tâm, lợi dưỡng, buông xuống thất tình, ngũ dục. Tâm của quý vị bình lặng, tức là chỉ. Chỉ cần quý vị thật sự có thể buông xuống, trí huệ hiện tiền. Nhìn cũng thế, nghe cũng thế, tư duy cũng thế. Xác thực là cao hơn người khác một bậc. Trí huệ vượt trội người khác. Trí huệ do đâu mà có? Chính mình vốn sẵn có. Vì sao chúng ta đánh mất trí huệ? Vọng niệm quá nhiều, cho nên chỉ không được. Trong tâm vọng tưởng, phân biệt, chấp trước rất nhiều, cho nên chỉ có vọng tưởng, chẳng có trí huệ. Đạo lý ở ngay chỗ này. Người công phu đắc lực, công phu chỉ quán thật sự đắc lực, thấy thấu suốt, giúp quý vị buông xuống. Buông xuống lại giúp cho quý vị thấy thấu suốt. Đấy là chỉ quán song vận. Chỉ quán vô ngại. Trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, tâm như như bất động, chẳng bị ảnh hưởng bởi cảnh giới bên ngoài. Bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, bất luận là thiện duyên hay ác duyên, quyết định chẳng bị ảnh hưởng. Trong tâm như như bất động. Vì sao người ấy có thể làm được? Vì sao người trong thế gian chẳng làm được? Chuyện này ta có thể chẳng nghĩ tới ư? Chuyện này có liên quan đến ta, có thể chẳng nghĩ tới hay sao? Vì thế họ chỉ không được. Chỉ không được là vì họ chẳng thấy thấu suốt, chẳng hiểu chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Giống như Kinh Kim Cang đã dạy, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Hết thảy các pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt, bóng. Tâm Kinh đã nói, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc chính là không, không chính là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng giống như thế. Đức Thế Tôn giảng kinh Bát Nhã 22 năm. Chúng tôi đọc xong đã nêu ra tổng kết: tất cả hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian vô sở hữu, tất cánh không, chẳng thể được. Nếu quý vị có thể hiểu chân tướng sự thật này, có gì mà chẳng buông xuống được? Quý vị buông xuống, đúng rồi. Quý vị chẳng buông xuống, sai rồi. Đúng là thiên hạ bổn vô sự, dung nhân tự nhiễu chi. Không buông xuống được sẽ là dung nhân, buông xuống sẽ là thánh nhân. Thánh nhân, thánh có nghĩa là minh bạch. Thánh nhân là người đã minh bạch. Không buông xuống được sẽ là dung nhân, là kẻ ngu si. Phàm và thánh khác biệt ở ngay chỗ này. Vì thế chúng ta phải học, phải thật sự tu hành, thật sự dụng công. Trong phần trước tôi đã thưa trình cùng chư vị, niệm Phật là tu chỉ quán. Ngay vào lúc trong tâm dấy lên vọng tưởng, phân biệt, bèn ngay lập tức Nam Mô A Di Đà Phật để trừ khử, thay thế tạp niệm ấy bằng Phật hiệu. Đấy chính là như cổ đại đức đã nói: chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Vọng niệm dấy lên không sao hết, vì là phàm phu, đương nhiên là vọng niệm sẽ dấy lên. Nếu chẳng dấy vọng niệm, đấy chính là thánh nhân. Quý vị đã tu thành công, hả có lẽ nào phàm phu chẳng dấy lên vọng niệm? Nhưng vọng niệm vừa dấy lên, quý vị có thể nhận biết, đó là giác ngộ. Hễ nhận biết sẽ ngay lập tức dùng một câu Phật hiệu để đánh tan. Dùng Phật hiệu để thay thế, chẳng để vọng niệm tiếp tục, khiến cho từng tiếng Phật hiệu A-di-đà Phật tiếp nối, vọng niệm sẽ chẳng dấy lên. Đấy chính là công phu. Niệm đã lâu, thông thường thì đại khái là bao lâu? Chúng ta thấy cổ đại đức 8/9/10 là 3 năm. Thật sự dụng công 3 năm, dùng một câu A-di-đà Phật để áp chế vọng tưởng. Ý niệm dấy lên, bất luận là thiện niệm hay ác niệm đều chẳng quan tâm. Chỉ cần ý niệm dấy lên, bèn A-di-đà Phật để áp chế nó. 3 năm, công phu tốt đẹp sẽ đắc nhất tâm, nhất tâm bất loạn. Trong số ấy, người đắc sự nhất tâm thì nhiều, người đắc lý nhất tâm ít ỏi. Công phu nông cạn, tức công phu nhất tâm bất loạn nông cạn nhất, chúng ta thường gọi là công phu thành phiến. Có nghĩa là gì? Đối với vọng niệm, công phu niệm Phật của quý vị mới vừa đạt tới mức độ có thể chế phục nó. Chẳng dấy lên ý niệm thì thôi, lúc dấy lên sẽ đều là A-di-đà Phật. Trừ A-di-đà Phật ra, chẳng khởi ý niệm nào khác. Đó gọi là công phu thành phiến. Đấy là mức thấp nhất, là nhất tâm bất loạn, thuộc mức sơ cấp nhất. Công phu như vậy quyết định sanh về cõi phàm thánh đồng cư trong thế giới cực lạc. Tôi nói lời này, hy vọng các đồng học phải lưu ý, phải nghiêm túc nghe. Vì sao chẳng có công phu này sẽ chẳng thể vãng sanh? Mỗi ngày, quý vị niệm 10 vạn câu Phật hiệu, một mặt niệm Phật hiệu, mặt khác vẫn dấy lên vọng tưởng, vô dụng. Phải niệm đến mức nào? Niệm đến mức Phật hiệu chẳng có vọng tưởng, quý vị sẽ nắm chắc vãng sanh. Khi niệm Phật còn có vọng tưởng, chẳng nắm chắc. Cho nên không biết điều này, đó gọi là công phu thật sự. Khi thật sự đổ công dốc sức, pháp môn Tịnh Tông thù thắng lắm. Vì sao? Nó chẳng trở ngại sự, không trở ngại quý vị làm việc. Ta vừa làm việc vừa có thể dụng công, nhất là khi làm những việc không cần suy nghĩ, chỉ tốn sức chẳng cần suy nghĩ sẽ càng dễ dàng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mỗi niệm đều là A Di Đà Phật. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có chép chuyện một người thợ rèn, rèn sắt rất vất vả. Có một hôm gặp một vị xuất gia, ông ta mời vị xuất gia ấy uống một chén nước thỉnh giáo. Con rèn sắt quá cực nhọc, có phương pháp nào giúp cho con giải thoát hay không? Vị pháp sư ấy dạy ông ta niệm A Di Đà Phật. Sư dặn ông cầm búa đập xuống A Di Đà Phật, nhấc búa lên A Di Đà Phật. Ông ta bèn học như thế, hàng ngày rèn sắt cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Người khác hỏi ông ta, ông vừa rèn sắt vừa niệm Phật có quá mệt hay không? Ông ta thưa, không, trước đây rèn sắt thì mệt, kể từ khi tôi niệm Phật, rèn sắt chẳng thấy mệt. 3 năm sau, ông ta đứng vãng sanh. Ngay trong lúc rèn sắt, đập một búa xuống A Di Đà Phật, ông ta chẳng chuyển động, đã vãng sanh, đứng thác. Dường như còn nói thêm một bài kệ: beng beng bang bang, luyện lâu thành thép, thái bình đã gần, ta về Tây Phương. Đập xuống một búa đã đi mất rồi. Đấy là gì? Công phu thành phiến. Quý vị xem Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, xem Vãng Sanh Truyện, sẽ thấy 7/8/10 là 3 năm. Từ 3 năm cho đến 5 năm, công phu bèn thành tựu. Chúng ta niệm Phật không chỉ là 3 năm, không chỉ là 5 năm. Vì sao hiện thời ngay cả tin tức của Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng chẳng có? Chẳng có chỉ niệm Phật hiệu hàng ngày, nhưng là tán niệm. Chẳng có cách nào thành tựu công phu. Làm như thế nào để có thể thành tựu công phu? Quý vị phải biết nhiếp tâm. Câu Phật hiệu xác thực giúp chúng ta nhiếp tâm. Niệm dấy lên bèn A-di-đà Phật, dùng Phật hiệu để thay thế cái niệm ấy. Niệm chẳng còn nữa, chỉ còn lại A Di Đà Phật. Câu A Di Đà Phật có có thể khiến cho vọng niệm chẳng dấy lên. Chẳng phải là đoạn vọng niệm, chẳng hề đoạn, mà là chế ngự nó, giống như đá đè lấp, dằn ép cây cỏ. Ai nấy đều khởi sự luyện tập từ chỗ này. Đó gọi là công phu đắc lực. Chẳng thể dằn ép vọng niệm được, công phu sẽ chẳng đắc lực. Hiện thời, chúng ta thấy người niệm Phật rất nhiều, nhưng chẳng thể dằn ép phiền não. Quý vị hãy xem xét kỹ. Lỡ ai đó có động tác, hay nói năng không cẩn thận, làm mất lòng họ, ngay lập tức nổi quạo liền. Thấy thứ gì ưa thích, tâm tham ngay lập tức dấy lên, chẳng có công phu, chẳng có công phu, là không chịu nổi sự dụ dỗ, mê hoặc do cảnh giới bên ngoài. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, liền khởi tham sân si mạng y như cũ. Khởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước y như cũ. Đấy là niệm Phật uổng công mất rồi. Cổ Đại Đức nói, tối đa là gieo chủng tử niệm Phật trong A Lại Gia thức, chẳng thể dấy lên hiện hành trong đời này. Trong đời này chẳng có cách nào hết. Chúng ta chớ nên không biết chuyện này. Do vậy, chúng ta phải thực sự biết niệm Phật, nhất định phải hiểu ý nghĩa của hai chữ chỉ quán. Đối với quán, ta chẳng phải là tách lìa. Tách lìa là sai lầm. Ta ở trong cảnh giới hòa quang đồng trần, ta thấy rõ ràng, nghe rõ ràng. Nhưng như thế nào, không khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt, không chấp trước. Chỉ có một câu A-di-đà Phật. Người khác cung kính ta, A-di-đà Phật. Người khác hận ta, A-di-đà Phật. Chẳng cần phải bận tâm đến cảnh giới bên ngoài. Chẳng qua ta trả lời, cười hi hi, đáp bằng một tiếng A-di-đà Phật. Bất luận trong cảnh giới nào, tập khí phiền não đều chẳng dấy lên hiện hành, tức là công phu đắc lực, mới có thể vãng sanh. Đấy là mục tiêu cuối cùng của chúng ta, hy vọng có thể thực hiện được. Nếu niệm Phật vẫn quy về niệm Phật, khởi tâm động niệm vẫn quy về khởi tâm động niệm, chẳng được rồi. Đây chẳng phải là cách thức niệm Phật đúng lẽ. Vì thế, vận dụng cả chỉ lẫn quán, tức là do thấy thấu suốt mà buông xuống, do buông xuống mà thấy thấu suốt. Hãy nhớ thuở Bố Đại Hòa Thượng tại thế, vào thời đại Nam Tống, Ngài sống cùng thời đại với Nhạc Phi, cũng chẳng có ai biết Ngài họ gì, tên gì không có ai biết cả. Do hàng ngày Ngài luôn cầm một cái túi vải to, nên mọi người gọi Ngài là Bố Đại Hòa Thượng. Bố Đại Hòa Thượng nổi danh, nói tới Bố Đại Hòa Thượng chẳng có ai không biết. Trong truyện ký cũng chẳng ghi tên Ngài, mà cũng viết là Bố Đại Hòa Thượng. Có người hỏi lão nhân gia, Phật Pháp là gì? Ngài buông túi xuống đất, buông thõng hai tay, buông xuống đấy. Phật Pháp là gì? Buông xuống chính là chỉ. Người ta thấy dáng vẻ ấy, thấu hiểu ý nghĩa ấy, buông xuống. Sau khi đã buông xuống thì làm sao? Ngài nhấc cái túi lên, khoác lên vai, bỏ đi. Chẳng nói câu nào cả. Nghĩa là gì? Sau khi đã buông xuống phải khởi lên. Chẳng phải là buông xuống là đã xong chuyện. Sau khi buông xuống phải nhấc lên. Nhấc lên điều gì vậy? Giáo hóa chúng sanh. Buông xuống nhằm thành tựu chính mình. Sau khi chính mình đã thành tựu, nhất định phải thành tựu chúng sanh. Về sau, mọi người biết Ngài là Di Lặc Bồ Tát thị hiện. Vì thế, trong các tự viện tại Trung Hoa, hễ tạc tượng Di Lặc Bồ Tát đều tạc tượng Ngài. Ý nghĩa của câu thứ tư sâu xa. Lý sự hình đoạt nhi câu tận, cố chỉ quán lưỡng vong nhi tuyệt ký. Dùng lý để đoạt sự. Sự chẳng tồn tại. Câu này chẳng dễ hiểu. Ví như các nhà khoa học hiện thời đã phát hiện. Thời gian và không gian chẳng phải là thật. Vật chất là huyễn tướng. Điều phát hiện ấy chính là lý. Dưới một điều kiện nào đó, không gian bằng zero. Dưới một điều kiện nào đó, thời gian bằng zero. Không gian bằng zero, tức là chẳng có xa hay gần. Thời gian bằng zero, chẳng có trước hay sau. Do đâu mà có vật chất? Từ trong vô sanh ra hữu. Hữu lại trở về vô. Tốc độ dấy lên rồi diệt mất ấy quá nhanh chóng. Nhanh đến nỗi chẳng có cách nào hình dung. Đấy là lý. Nếu nói theo lý, sự cũng chẳng tồn tại. Thời gian và không gian thảy đều không tồn tại. Dùng lý đoạt sự, sự chẳng có. Dùng sự để đoạt lý, lý sẽ chẳng có. Quý vị nói, một điều kiện nào đó, nay chúng ta xác thực là có không gian, có thời gian, có vật chất. Cũng có nghĩa là đối với các hiện tượng trong vũ trụ, quý vị nhìn từ góc độ nào? Giống như cái chén này. Nhìn từ phía này, quý vị thấy nó lõm. Lõm xuống. Nhìn từ bên kia, nó lồi lên. Người nhìn từ phía này sẽ nói là lồi. Trọn chẳng thừa nhận nó bị lõm. Người nhìn từ mặt kia sẽ thừa nhận là lõm xuống, trọn chẳng thừa nhận nó lồi lên. Đấy là chỉ nhìn vào một mặt, chẳng thấy mặt khác. Lý sự hình đoạt, lý và sự đều chẳng tồn tại. Lý và sự là đối tượng của chỉ quán. Nó là cảnh giới được quán. Cảnh giới để quán chẳng có, quán huệ có thể quán cũng chẳng tồn tại. Nếu năng và sở đối lập, sẽ có năng quán và sở quán. Hễ thiếu một bên, hai bên đều chẳng tồn tại. Lý này sâu lắm. Chỉ quán song phong, đấy là cảnh giới gì? Cảnh giới đại niết bàn, nơi quả địa Như Lai. Cũng là như Bố Đại Hòa Thượng bỏ cái túi xuống đất, buông thõng hai tay, chính là cảnh giới như thế đó. Lại xem câu thứ năm kế tiếp. Tuyệt lý sự vô ngại chi cảnh, giữ mẫn chỉ quán vô ngại chi tâm, nhị nhi bất nhị, cố bất ngại tâm cảnh nhi nhất vị. Bất nhị nhi nhị, cố bất hoại nhất vị, nhi tâm cảnh lưỡng thù. Đây là dạy chúng ta ắt phải quán từ mỗi mặt. Quý vị mới thật sự liễu giải chân tướng sự thật. Mỗi mặt đều nhìn trọn vẹn, chẳng dễ dàng. Lúc chúng tôi mới học Phật, thầy Lý dạy, người thế gian nhìn mọi việc theo kiểu bột chộp, nuốt trọng quả táo. Đức Phật dạy mọi người phương pháp quán sát hết thảy các hiện tượng. Tối thiểu là quý vị phải biết cách quan sát tám mặt. Tám mặt là gì? Thấy thể tướng dụng của nó là ba mặt. Lại thấy nhân duyên quả của nó là sáu mặt. Lại thấy sự và lý của nó cộng lại thành tám mặt. Như vậy đối với mỗi chuyện, kể như quý vị thấy chẳng sai, thấy rõ ràng. Nhưng như thế nào quý vị chỉ thấy bề ngoài, chẳng có chiều sâu. Chiều sâu là gì? Mỗi mặt đều có 8 mặt. 8 lần 8 là 64 mặt. 64 mặt, quý vị sẽ thấy mọi vật có chiều sâu. Sâu cỡ nào? Chẳng sâu lắm. Tuy có chiều sâu, chẳng đủ sâu. Đủ sâu là như thế nào? Mỗi mặt trong 64 mặt lại có 8 mặt. Trùng trùng vô tận. Từ chỗ này, chúng ta mới lãnh hội trí huệ của Phật, Bồ Tát là gì. Chúng ta làm sao có thể sánh bằng cho được? Ý niệm tự cho là đúng, tự cho chính mình là rất lỗi lạc sẽ ngay lập tức tiêu mất. Chẳng cần nói 8 mặt, chúng ta miễn cưỡng có thể nhìn 8 mặt, chứ 64 mặt thì chẳng được rồi. Trong lý có lý, có sự. Trong lý có thể, có tướng, có dụng, có nhân, có duyên, có quả. Trùng trùng vô tận, sâu không đáy, rộng vô biên. Này đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Chúng ta xem tiếp phần chú giải của Thanh Lương Đại Sư. Điều thứ năm: tuyệt lý sự vô ngại chi cảnh, giữ mẫn chỉ quán vô ngại chi tâm, nhị nhi bất nhị, cố bất ngại tâm cảnh nhi bất vị. Bất nhị nhi nhị, cố bất hoại nhất vị, nhi tâm cảnh lưỡng thù. Trước khi nói tới điều này, chúng tôi đã nói Phật Pháp dạy chúng ta đối với hiện tượng đều phải quan sát trọn khắp từng mặt, lại còn phải trùng trùng khế nhập. Điều ấy có liên quan đến hai câu này: tuyệt và mẫn có cùng một ý nghĩa. Tuyệt lý sự vô ngại chi cảnh. Câu này nói về ngoại cảnh. Lý chẳng ngại sự, sự chẳng ngại lý. Lý sự vô ngại cũng giống như chỉ chẳng ngại quán, quán chẳng ngại chỉ. Mẫn chỉ quán vô ngại chi tâm. Mẫn và tuyệt đều là nói buông xuống. Mẫn cũng là buông xuống, tuyệt cũng là buông xuống. Cảnh giới này càng cao hơn. Có chỉ quán hay không? Có. Buông xuống là gì? Trong tâm buông xuống vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Chẳng chấp trước chỉ quán, chẳng chấp trước lý sự, chẳng phân biệt, không khởi tâm, chẳng động niệm. Lý sự chỉ quán vô ngại đều hiện tiền. Trong cảnh giới ấy, nhị nhi bất nhị, lý và sự tuy hai mà chẳng hai, chỉ quán tuy hai mà chẳng hai, năng quán là chỉ quán, sở quán là lý sự, cũng là hai mà chẳng hai. Vì thế bất ngại tâm, cảnh nhi bất vị. Tâm là chỉ quán, cảnh là lý sự. Tâm và cảnh một vị, cảnh giới này sâu lắm. Đây là nói đến điều gì? Vũ trụ là một, năng và sở bất nhị. Đó là cảnh giới sở chứng của Pháp Thân Bồ Tát và chư Phật Như Lai. Đó là nói theo lý. Nếu nói theo sự tướng, sẽ là chẳng hai mà hai, tức là nói theo tục đế. Trong phần trước là nói theo chân đế, ở đây là nói theo tục đế, chẳng hai. Cố bất hoại, nhất vị nhi tâm, cảnh lưỡng thù. Xác thực là có tâm, có cảnh, có lý, có sự, có chỉ, có quán. Có chướng ngại hay không? Chẳng có. Kinh Hoa Nghiêm nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Hiển thị pháp giới chẳng có chướng ngại. Pháp giới vô chướng ngại, nay chúng ta gọi pháp giới vô chướng ngại là hài hòa. Cổ nhân nói là thái hòa. Thái hòa là gì? Thái hòa là nói tới sự hài hòa trong vũ trụ. Xác thực là vũ trụ hài hòa. Các hệ tinh cầu là hài hòa. Quý vị thấy bao nhiêu ngôi sao trong hệ ngân hà đều vận hành xoay quanh trung tâm. Mỗi tinh cầu có quỹ đạo riêng, chẳng va chạm nhau. Vũ trụ hài hòa, thái hòa đấy. Nếu quan sát gần hơn, ở trên địa cầu mà chúng ta đang sống, tất cả sinh vật, động vật, thực vật, khoáng vật trên địa cầu cũng là hài hòa. Vì thế, sự cư xử giữa người và người, sự cư xử giữa con người và thiên địa vạn vật tự nhiên là hài hòa. Vốn là hài hòa, nhưng hiện thời bất hòa. Nguyên nhân bất hòa là ở chỗ nào? Nguyên nhân là do chúng ta không biết chân tướng của vũ trụ và vạn vật. Do vậy, tôi thường nói với các đồng học học Phật, nếu quý vị cảm thấy đạo lý này quá sâu, chẳng dễ hiểu, hãy quan sát chính mình. Quan sát thân thể của chính mình, đó là quán theo phạm vi nhỏ. Nếu thân thể của chính mình chẳng dễ quán, hãy nhìn vào thân thể của người khác. Quý vị hãy nhìn cẩn thận. Quý vị thấy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân có hài hòa hay không? Mắt thấy, tai nghe, mắt và tai có cãi nhau hay không? Mắt có nói, ta có thể thấy, ta cũng có thể nghe, ta chẳng cần người hay không? Tai có nói, ta có thể nghe, mà cũng có thể thấy, ta cũng không cần ngươi hay không, có cãi nhau hay không? Nhìn vào bên trong ngũ tạng lục phủ, có phải là hài hòa hay không? Tự nhiên hài hòa. Vì thế là thái hòa. Thân thể của chúng ta là một tiểu vũ trụ cô động. Mỗi khí quan, thậm chí mỗi tế bào. Quý vị thấy mỗi cái vận hành theo cương vị của nó, thực hiện viên mãn. Hợp tác hài hòa với toàn thể, hỗ trợ hợp tác, hòa thuận hài hòa, chẳng có mảy may xung đột. Trong thân thể của chúng ta có khí quan nào phát sinh xung đột với khí quan khác? Chẳng có. Tế bào nào phát sinh xung đột với tế bào khác? Chẳng có. Vốn là hài hòa. Nếu bất hòa sẽ sanh bệnh. Bất hòa là bệnh tật. Hài hòa là khỏe mạnh. Câu này nhằm nói về đạo lý ấy. Tâm cảnh lưỡng thù, giống như các khí quan khác nhau trong thân thể của chúng ta, chúng có hình tướng khác nhau, có tác dụng khác nhau. Nhưng như thế nào? Chúng lại là tuy hai là một. Bất ngại tâm, cảnh nhi nhất vị. Điều này có nghĩa là gì? Khí quan dẫu nhiều, tuy hai mà chẳng hai, cùng một thân thể. Nhất vị là cùng một thân thể. Thân thể chính là cộng đồng thể, là sanh mạng của tất cả các khí quan. Cộng đồng thể ấy là nhất vị. Nếu quý vị nói rộng ra, cộng đồng nhất vị của đại vũ trụ chính là gì? Pháp thân. Pháp thân là nhất vị. Đúng là tâm cảnh chẳng ngại mà nhất vị. Pháp thân là toàn thể. Tâm cảnh là bộ phận, là các khí quan khác nhau. Nói theo phương diện các khí quan khác nhau, hình tướng của các khí quan khác nhau, tác dụng khác nhau, xác thực là có sai biệt. sai biệt và một thể chẳng hai. Đó là hài hòa. Nếu sai biệt và một thể phát sinh xung đột, loài người sẽ bị bệnh, địa cầu sanh bệnh, vũ trụ sanh bệnh. Chúng ta thâm nhập quan sát từ chỗ này, quý vị sẽ có thể khai trí huệ, cũng có nghĩa là quý vị có thể thấy thấu suốt. Sau khi đã thấy thấu suốt, quý vị sẽ có thể buông xuống. Buông xuống những gì? Buông xuống chấp trước, buông xuống phân biệt, thiên hạ vô sự, thiên hạ thái bình. Tất cả hết thảy mọi chuyện đều là do đôi bên chẳng buông xuống được, phát sanh đối lập lẫn nhau, sanh ra sự mâu thuẫn lẫn nhau. Xung đột bèn phát sanh. Hoàn toàn là sai lầm. Giữa con người với nhau, giống như giữa các tế bào trong một thân thể, có cùng một đạo lý. Giữa con người và thiên địa vạn vật cũng có mối quan hệ hoàn toàn giống như mối quan hệ giữa các tế bào và toàn thân. Quan sát ở một mức độ cao hơn nữa chính là điều thứ sáu. Do tức lý chi sự thâu nhất thiết pháp, cố tức chỉ chi quán, diệt kiến nhất thiết. Lý là một, sự có vô lượng. Lý là gì? Pháp tánh. Sự là pháp tướng. Pháp tướng của tất cả hết thảy các sự đều là do pháp tánh biến hiện. Do vậy, pháp tánh có thể gồm thâu hết thảy các pháp. Trong Phật Pháp, pháp tánh cũng thường được gọi là pháp thân. Pháp là vạn pháp, là hết thảy các pháp. Do dùng hết thảy các pháp làm thân, nên gọi là pháp thân. Pháp thân ở chỗ nào? Pháp thân không chỗ nào chẳng tồn tại. Nó hiện diện khắp nơi. Tất cả hết thảy các hình tướng đều là pháp thân. Vì thế, nói đến pháp tánh hoặc nói đến pháp thân đều gồm thâu hết thảy các pháp. Cố tức chỉ chi quán diệt kiến nhất thiết. Quán chính là chỉ. Vì tâm đã định,
tâm thanh tịnh. Cái tâm ấy thanh tịnh đến một mức độ nhất định, tác dụng quán chiếu sẽ hiện tiền, giống như nước. Nước đạt đến thanh tịnh, chẳng nổi sóng, hoàn toàn ở trong trạng huống yên lặng. Mặt nước giống như một tấm gương. Soi chiếu rành rẽ tất cả các hiện tướng bên ngoài, chẳng sai sót mãi may. Chuyện này giống như tức chỉ chi quán diệt kiến nhất thiết vậy. Những điều này do chính Đức Phật dạy. Ở đây Thanh Lương Đại Sư dạy lại chúng ta, hy vọng trong cuộc sống hàng ngày, khi sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần, sẽ biết xem, sẽ biết nghe, sẽ có thể lãnh hội cảnh giới này. Thật sự biết xem, biết nghe sẽ chẳng thể chấp trước, mà cũng chẳng thể phân biệt. Chẳng phân biệt, không chấp trước là chỉ. Nếu quý vị dấy lên phân biệt, chấp trước, dẫu chân tướng của vũ trụ bày ra ngay trước mặt, quý vị vẫn chẳng thấy. Vì sao? Tâm thủy của quý vị bị xáo động, gợn sóng, cuộn sóng. Tác dụng chiếu kiến bị mất đi. Đạo lý ở chỗ này. Kế đến là câu thứ bảy. Do thử sự tức thị bỉ sự, cố linh chỉ quán kiến thử tâm tức thị bỉ tâm. Mấy câu này chẳng dễ hiểu. Xác thực là có mức độ khá sâu. Sự này chính là sự kia, là như thế nào? Cư Sào nói, tâm này chính là tâm kia. Tâm tôi và tâm quý vị có giống hệt nhau hay không? Chẳng giống. Khi có chướng ngại sẽ khác nhau. Bởi lẽ lý sự có chướng ngại, sự sự có chướng ngại. Hễ đạt đến tứ vô ngại pháp giới sẽ giống hệt như nhau. Xác thực là cổ nhân đã thị hiện năng lực như thế đó. Có một vị đạo nhân gặp một tú tài. Chàng tú tài đọc văn chương của mình hết sức đắc ý. Những bài văn ấy do chàng đã viết lúc đi thi. Đạo nhân rút một trang giấy từ trong tay áo, đưa cho chàng ta xem. Chàng ta trông thấy sững sờ. Bài văn ấy do chàng viết đúng y hệt. Bài văn do tôi viết sao lại ở chỗ ông? Đạo nhân nói, không chỉ là một bài văn này, mà những văn tự do ông đã viết suốt một đời, tôi đều có hết. Đấy là thị hiện. Thị hiện điều gì? Tự và tha là một, không hai. Nhà Phật nói tha tâm thông. Nay chúng ta tha tâm bất thông. Khi đã thật sự thông, người khác khởi tâm động niệm, chẳng có gì mà người đã đắc tha tâm thông không hiểu rõ ràng. Nói tới lục thần thông, tức thiên nhãn, thiên nhĩ, túc mạng, tha tâm, thần túc, vô lậu. Nói theo cách diễn tả của các khoa học gia hiện thời, khởi tâm động niệm là hiện tượng dao động. Đối với một ao nước, bất luận chúng ta ở góc nào bên bờ ao, ném một viên đá nhỏ xuống ao, quý vị sẽ thấy ao gợn sóng. Những gợn sóng sẽ từ từ lan khắp mặt ao. Một người khác ở bờ bên kia cũng ném xuống một viên đá nhỏ, dao động cũng dần dần thông thả lan khắp cả ao. Chúng ta đã thấy hiện tượng ấy. Đấy chính là hiện tượng dao động. Khởi tâm động niệm là sóng tư tưởng. Nay chúng ta đúng là có chướng ngại, chẳng thể tiếp nhận luồng sóng tư tưởng của người khác. Nếu chẳng có chướng ngại, chúng ta có thể tiếp thu luồng sóng tư tưởng của người khác, người khác cũng có thể tiếp thu luồng sóng tư tưởng của chúng ta. Như vậy thì sẽ giống như ở đây đã nói, thử sự tức thị bỉ sự, hiện tượng dao động đấy mà. Vì thế, chỉ quán sẽ thấy tâm này chính là tâm kia. Vì là một tâm, không chỉ tâm là một. Kinh Hoa Nghiêm nói, vạn hữu trong vũ trụ là tâm hiện thức biến. Tâm là một. Mọi người chúng ta đều rất dễ dàng khẳng định, thừa nhận tâm là một. Nhưng nếu bảo quý vị thức là một, quý vị sẽ hoài nghi. Nói đến tâm, tức là chân tâm thì nó có thể hiện. Duy tâm sở hiện. Nói đến thức thì thức là vọng tâm. Duy thức sở biến. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới do đâu mà có? Duy thức sở biến. Mỗi pháp giới khác nhau, 10 pháp giới khác nhau, tâm tưởng của chúng sanh trong 10 pháp giới khác nhau. Kinh Đại Thừa đã nói về điều này rất nhiều. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng khác nhau. Nhưng Kinh Đại Thừa lại dạy, đồng phận kiến vọng, biệt nghiệp kiến vọng. Nghĩa là chúng ta trong hiện tiền, trong thời khắc này, cùng được làm thân người, cùng cư trụ một chỗ. Đó là đồng phận. Còn biệt nghiệp thì sao? Đương nhiên là đồng phận và biệt nghiệp đều có. Cảnh giới hiện tiền có phải do tâm tôi hiện ra hay không? Hay là do tâm quý vị hiện? Bọn chúng ta rất đông. Mỗi người chúng ta ai nấy có thức biến riêng? Hay là chúng ta có cùng một cái thức biến ra? Nếu quý vị tham cứu thấu đạt chuyện này, quý vị sẽ hiểu rõ chuyện này, chuyện kia ở đây. Như thế nào thì mới có thể tham cứu thấu đạt? Đương nhiên là do thiền định rất sâu, trí huệ rất sâu, định sanh huệ, huệ mới có thể thấy được. Vì thế, định chỉ có thể chế phục hoặc, còn huệ có thể chuyển hoặc, chuyển mê thành ngộ, chuyển hoặc thành trí. Trí có thể chế phục, huệ có thể hóa giải. Quán chính là hóa giải. Do vậy, phải chế phục cái tâm. Sau đấy, dần dần trí sẽ hiện tiền, sẽ hóa giải. Trong phần trước, tôi đã từng nói những điều này ứng dụng ngay trong hàng ngày. Khi tu hành nhập môn, thì hãy nên dùng chỉ trước, sau đấy sẽ dùng quán. Chuyện này và chuyện kia là một chuyện. Tâm này và tâm kia là một tâm. Chân tâm là một, vọng tâm cũng là một. Chân tâm đã là một, làm sao có thể có nhiều vọng tâm cho được? Kinh Hoa Nghiêm nói hay lắm. Một chính là nhiều, nhiều chính là một. Một và nhiều chẳng hai. Chúng ta phải tham cứu đạo lý này. Chớ nên tư duy. Chớ nên suy đoán. Chẳng thêm vào mảy may phân biệt. Chấp trước. Không khởi tâm, chẳng động niệm. Vấn đề này sẽ được giải quyết. Nếu còn có khởi tâm động niệm, sẽ chẳng thể giải quyết vấn đề này. Nghi vấn này sẽ tồn tại. Khi nào chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, mới thật sự trở về cảnh giới vạn pháp chính là một. Một chính là vạn pháp. Một chính là nhiều. Nhiều chính là một. Mới có thể trở về cảnh giới này. Trong kinh, Đức Phật thường nói là tịnh cực quang thông. Kế tiếp là câu thứ 8. Do tiền trung lục tắc nhất đa tương nhập, nhi phi nhất. Điều thứ 6, tức lý chi sự thâu nhất thiết pháp, cố tức chỉ chi quán diệt kiến nhất thiết. Điều thứ 6 chính là môn nhất đa tương nhập, nhi phi nhất. Điều thứ 7, do thử sự tức thị bỉ sự, cố linh chỉ quán kiến thử tâm tức thị bỉ tâm. Đấy chính là nhất đa tương tức. Ở chỗ này dùng chữ thị cũng được. Trong kinh luận thường dùng nhất đa tương tức nhi phi dị. Một chính là nhiều, nhiều chính là một. Thử nhị bất nhị. Đồng nhất pháp giới. Chỉ quán vô nhị chi trí. Đốn kiến tức nhập nhị môn. Đồng nhất pháp giới nhi vô tán động. Cảnh giới này tối thiểu là cảnh giới của sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo. Phá một phẩm vô minh, thấy một phần pháp thân, sẽ nhập cảnh giới này. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một và nhiều dung nhập lẫn nhau. Mà chẳng phải là một. Một và nhiều chính là lẫn nhau, mà chẳng phải là khác. Vì thế, chẳng phải là một, chẳng phải là khác, chẳng thể nói là một, chẳng thể nói là nhiều. Vì sao? Chúng ta hãy suy ngẫm câu nói của Pháp Sư Huệ Năng trong Đàn Kinh. Một và nhiều là hai pháp. Hai pháp chẳng phải là Phật pháp. Phật pháp là pháp bất nhị. Chẳng phải một, chẳng phải khác, thì là hai pháp. Hai pháp thì chẳng phải là Phật pháp. Hai điều ấy chẳng hai. Vì sao là chẳng hai? Cùng một pháp giới. Này, chúng tôi nêu tỷ dụ để nói, mắt chẳng phải là tai, tai chẳng phải là mắt. Mắt và tai là hai pháp. Tuy là hai pháp, nhưng như thế nào cùng ở trong một thân, giống như cùng một pháp giới. Quý vị nói nó là hai hay nói nó là một? Cùng một pháp giới mà. Vì thế, nói theo thân thể con người, một và nhiều đều chẳng có. Cùng một pháp thực. Ở đây, chúng ta tỷ dụ pháp thân như pháp giới, quý vị sẽ thấy dễ hiểu. Gạt bỏ toàn thể, chẳng nói đến nữa, chỉ nói cục bộ thì có thể nói. Mắt và tai là hai pháp, chẳng phải là một pháp. Nói theo toàn thể sẽ là chẳng hai. Cùng một pháp giới. Chỉ quán vô nhị. Đấy mới là trí. Chỉ là căn bản trí. Quán là hậu đắc trí. Chỉ là nói theo thể. Quán là nói theo dụng. Chỉ là đối với tâm tánh. Tâm tánh chẳng sanh một niệm. Quán là đối với ngoại cảnh. Trong phần trước, chúng tôi đã nói cổ nhân dùng mặt gương để tỉ dụ, dùng gương đồng, tỉ dụ ấy hay lắm. chỉ giống như mài gương. Quán là như gương sau khi đã mài kỹ, bèn tỏa sáng, có thể chiếu. Nói theo sự năng chiếu thì là quán. Xét theo phương diện nó sạch bong, chẳng nhiễm mảy trần thì gọi là chỉ. Chỉ và quán là một, không hai. Chỉ quán là trí, không hai. Đốn kiến tức nhập nhị môn, do cùng một pháp giới. Quý vị sẽ nhập pháp môn bất nhị. Hai môn mà chẳng hai, cùng một pháp giới. Chỉ bất động thì quán có bao giờ dao động? Đồng nhất pháp giới nhi vô tán động. Trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật đã nói đến cảnh giới này. Các hiện tượng trong toàn thể vũ trụ là lặng lẽ. Cho quán chiếu tinh vi, tỉ mỉ những hiện tượng ấy. Đức Phật đã dạy, hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Do cái tâm của chúng ta động, nên thấy cảnh giới bên ngoài là động. Tâm chúng ta tỉnh, sẽ thấy cảnh giới bên ngoài tĩnh lặng. Cảnh chuyển theo tâm mà. Kinh Lăng Nghiêm có nói, nếu có thể chuyển cảnh, ắt giống như Như Lai. Tâm bọn phàm phu chúng ta là động, cho nên thấy toàn thể vũ trụ đều là động. Tâm Như Lai tĩnh lặng, cho nên trong cảnh giới của Như Lai, muôn pháp đều tĩnh lặng. Tướng tịch diệt thanh tịnh. Từ những hiện tượng ấy, chúng ta có thể lãnh hội, các tướng được biến hiện bên ngoài đều chẳng thật. Nếu là thật, làm sao có thể chuyển biến theo ý niệm của chúng ta được? Chúng chẳng thật. Đó là huyễn tướng, tức là diệu hữu. Diệu hữu chẳng phải là có, chân không chẳng phải là không. Thể nghiệm từ chỗ này sẽ có thể lãnh hội. Nói cách khác, chỉ có thiền định rất sâu, trí huệ rất sâu, mới có thể thấy chân tướng của vũ trụ. Chân tướng là gì? Cùng một pháp giới. Đúng như các kinh Đại Thừa thường nói, mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân, một tâm, một trí huệ. Trong phần trước chúng ta đã từng đọc, một tâm, một trí huệ, lực vô úy cũng thế. Trong cảnh giới ấy, há có tự hay tha? Vì thế có thể biết do đâu mà có tự và tha. Do từ phân biệt chấp trước, lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt chấp trước, tự và tha đều chẳng có, đối lập chẳng có, mâu thuẫn chẳng có. Chúng ta lãnh hội từ chỗ này. Sau khi đã lãnh hội, sẽ thực hiện từ chỗ nào, học tập như thế nào? Phải buông xuống sự đối lập với người khác, đối lập với vật, đối lập với sự trong cái tâm của chính mình. Sự thì có chuyện thích làm, có chuyện chẳng thích làm. Buông xuống sự chấp trước về đối lập, buông xuống sự phân biệt về đối lập. Dần dần chúng ta có thể nhi vô tán động, trở về pháp giới. Pháp giới là bản tánh vốn lành. Lại xem câu thứ 9 kế đó. Do sự tắc trùng trùng vô tận, chỉ quán diệt phổ nhãn tề chiếu. Nói theo sự, sự là trùng trùng vô tận, vô lượng vô biên. Chúng ta thường nói là y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới. Ở đây chỉ nói tới thế giới Sa Bà. Một đại thế giới xét theo thế giới Hoa Tạng. Thế giới Hoa Tạng có 20 tầng. Sa Bà và Cực Lạc đều thuộc tầng thứ 13. Trong thế giới Hoa Tạng có bao nhiêu đại thế giới? Đại thế giới là cõi hóa độ của chư Phật. Trùng trùng vô tận, hai chữ trùng trùng tuyệt diệu thay. Nếu chúng ta chưa đọc kinh Hoa Nghiêm sẽ chẳng cảm nhận ý vị của hai chữ ấy. Phần kinh văn phía trước đã dạy cho chúng ta biết một chân tướng sự thật, lớn và nhỏ chẳng hai. Này chúng ta nói, lớn là thế giới, nhỏ là vi trần. Lớn và nhỏ chẳng hai. Trong thế giới có vi trần, chẳng biết là có bao nhiêu. Trong vi trần có thế giới, cũng chẳng biết là có bao nhiêu. Trong thế giới có vô tận vô số vi trần, chúng ta hiểu chuyện này dễ dàng. Trong vi trần cũng có vô tận vô số thế giới, chúng ta chẳng hiểu, Nhưng chuyện này chẳng khó hiểu, quý vị chỉ chú tâm suy tưởng. Thế giới trong vi trần và thế giới như nay chúng ta đang thấy to như nhau. Thế giới trong vi trần chẳng phóng to, thế giới của chúng ta chẳng rút nhỏ. Ai có thể vào thế giới trong vi trần? Kinh Hoa Nghiêm đã dạy, Phổ Hiền Bồ Tát có thể vào. Nếu chúng ta hỏi Ngài, thế giới trong vi trần còn có vi trần hay không? Đương nhiên là có. Vô tận vô số vi trần, trong mỗi vi trần thuộc vô tận vô số vi trần ấy, có thế giới hay không? Có thể có. Trùng trùng vô tận mà. Thế giới trùng trùng vô tận, lý sự trùng trùng vô tận. Vì thế, chỉ quán cũng phổ nhãn tề chiếu. Giống như vậy, ai có thể chiếu trùng trùng vô tận thế giới? Phổ nhãn thì có thể chiếu. Ai có phổ nhãn? Chư Phật Như Lai và Bậc Đại Bồ Tát có phổ nhãn. Thường nói là Địa Thượng Bồ Tát. Nếu dựa theo cách nói trong Kinh Hoa Nghiêm, vị Phổ Hiền ấy chính là đương vị Phổ Hiền, tức là bậc Đẳng Giác Bồ Tát. Đẳng Giác Bồ Tát phổ nhãn tề chiếu, chúng ta tin tưởng chẳng nghi hoặc chuyện này. Mở rộng giới hạn một chút, nới lỏng một chút, bậc Địa Thượng Bồ Tát tức là hàng Bồ Tát từ sơ địa trở lên. Hoặc nếu chúng ta nói cẩn thận hơn một chút, sẽ là từ thất địa trở lên. Chúng ta có thể tin tưởng điều này. Kinh Hoa Nghiêm gọi cảnh giới phổ nhãn tề chiếu là bất tư nghị giải thoát cảnh giới. Cảnh giới bất tư nghị giải thoát rất khó hiểu. Nhưng từ một câu ở đây, nếu quý vị chú tâm lãnh hội, tuy chẳng hiểu rõ, sẽ có thể hiểu đôi chút. Bởi lẽ, trí huệ và chức năng của con người chẳng thể nghĩ bàn. Trí huệ và đức năng vốn sẵn có trong tự tánh chẳng thể nghĩ bàn. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới chỗ này.